Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 29 tháng 3, 2010. Tàu điện ngầm tại Moscow bị hai vụ khủng bố tự sát vào giờ cao điểm, ít nhất 38 người chết và hàng trăm người bị thương.
Theo giới ngân hàng ngoại quốc, thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong quý 1 không đáng lo ngại. Việt Nam chuẩn bị quy định cho phép trục xuất lao động nhập cư bất hợp pháp.
Đối lập Miến Điện quyết định tẩy chay cuộc tổng tuyển cử.
Nhà ly khai Trung Quốc Cao Chí Thịnh vẫn còn sống sau một năm mất tích.
Bắc Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc về kế hoạch cho nhà báo vào vùng phi quân sự.
Tổng thống Pháp sẽ được Tổng thống Mỹ đặc biệt đón tiếp trong chuyến công du bắt đầu vào hôm nay.
Tổng thống Obama bất ngờ đến Afghanistan động viên tinh thần binh sĩ.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng thâu tóm công nghệ học phương Tây qua việc mua lại hãng xe hơi Thụy Điển Volvo.
Tòa án Thượng Hải kết án nặng nề 4 nhân viên tập đoàn Úc Rio Tinto từ 7 đến 14 năm tù. RFI đặt câu hỏi với luật sư Lưu Tường Quang từ Sydney. Kính thưa quý thính giả, thủ đô nước Nga bị rung chuyển vì hai vụ khủng bố tự sát xảy ra vào sáng hôm nay vào giờ cao điểm. Vào lúc hàng triệu người dân thủ đô dùng xe điện ngầm để đi làm thì hai vụ khủng bố xảy ra cách nhau nửa giờ đồng hồ, làm ít nhất 38 người chết và hơn 100 người bị thương. Thông báo của cơ quan phản gián FSB xác nhận đây là hai vụ khủng bố tự sát do hai phụ nữ thực hiện và có liên quan đến tình hình bắt cóc ca nơi có nhiều tổ chức Hồi giáo tranh đấu đòi độc lập. Vụ nổ thứ nhất xảy ra vào lúc 7 giờ 56 phút ở trạm Lubyanka, nằm dưới trụ sở cơ quan phản gián FSB, làm chết 25 người, 12 người bị thương. Nửa giờ sau, vụ thứ hai ở trạm Kunturi gây tử vong cho 12 người. Theo AFP, cả thủ đô nước Nga bị hoảng loạn. Thông tin viên Hoàng Dung tường thuật.
Tính đến 1 giờ trưa giờ Moscow thì đã có 37 người bị thiệt mạng và thêm 102 người nữa bị thương ở các mức độ khác nhau trong cái vụ nổ bom tại hai ga metro, metro Parkunturi và metro Lubyanka. Cả hai ga metro này đều thuộc một cái đường metro chạy thẳng qua trung tâm thành phố Moscow và cũng là đường metro cổ kính nhất của nước Nga. Cũng cần nói thêm rằng hai cái ga metro này là hai cái ga rất là nổi tiếng ở Moscow và ga Lubyanka chính là ra để đi lên cái tòa nhà của Ủy ban An ninh Quốc gia Nga. Chính vì vậy cho nên các cái nhà bình luận cho rằng là những cái cảm tử quân này đã nghiên cứu rất là rõ ràng chi tiết cho những cái vụ nổ bom này, ngay cả thời gian cũng như là địa điểm đã được chọn và có rất là nhiều ý nghĩa. Cái vụ nổ bom thứ nhất được xảy ra vào lúc 7 giờ 56 phút và vụ nổ bom thứ hai xảy ra vào lúc 8 giờ 36 phút đều là cái thời điểm đông kín trong các đường metro. Có thể nói là những cái cảm tử quân này đã mong muốn là gây thiệt hại càng nhiều càng tốt cho những cái người dân bình thường ở Moscow.
Theo thông tin của an ninh Nga thì cái vụ đặt bom này, hai cái vụ mà khủng bố sáng nay đó là do ai thực hiện, Hoàng Dung?
Cho đến thời điểm này thì chưa có một cái tổ chức nào nhận trách nhiệm. Tuy nhiên theo thông tin của Ủy ban An ninh Quốc gia Nga thì hai vụ nổ này là do các cái cảm tử quân đã thực hiện. Cái vụ nổ bom thứ nhất tại ga metro Lubyanka thì với sức công phá của từ 4 đến 5 cân thuốc nổ đã gây ra một cái số lượng người bị thiệt hại lớn nhất. Cho đến nay là có 24 người bị chết ở cái ga metro này. Còn ga metro thứ hai, số lượng thuốc nổ ít hơn, chỉ từ 1,5 đến 2 kg mà thôi, và cái số lượng người bị giết hại ở cái metro này cũng ít hơn, cho đến nay là 13 người. Thông tin của bên Ủy ban An ninh Quốc gia đưa ra thì cho rằng những cái người đứng sau hai vụ nổ bom này là những kháng chiến quân từ vùng phía Bắc Caucasus, bởi vì mới ngày tuần trước đây thôi thì bên Ủy ban An ninh Quốc gia của Nga đã có một cái trận càn rất là lớn lên phía Bắc Caucasus và đã giết những cái kháng chiến quân Hồi giáo ở vùng Bắc Caucasus vừa qua. Cái băng video tại các ga metro của Nga ghi nhận được thì hai cảm tử quân mà đi nổ bom tại hai ga metro này trước khi vào metro và đi đến những cái ga tàu này thì họ có hai cái người phụ nữ đã tiễn đưa họ đến cửa metro, và theo những cái nhận dạng của những hai cái người phụ nữ này thì người ta đoán là họ liên quan tới các cái tổ chức Hồi giáo ở phía Bắc Caucasus, và bây giờ thì bên an ninh của Nga đã có trong tay cái nhận dạng cũng như chân dung của hai cái người phụ nữ này, và bây giờ thì họ đang đi truy tìm theo dấu vết để tìm hai cái người phụ nữ đã tiễn đưa những cái cảm tử quân này.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung. Vào trưa nay, Bộ Tình hình Khẩn cấp của Nga thông báo số người chết lên đến 38 và hơn 100 người bị thương. Tổng thống Nga Medvedev đã ra lệnh tăng cường an ninh trên toàn quốc. Ông tuyên bố là cuộc chiến chống khủng bố sẽ được tiến hành tới cùng. Về phản ứng quốc tế, từ Hoa Kỳ đến châu Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đều lên án hai vụ tấn công nhắm vào thường dân Nga.
Theo giới ngân hàng nước ngoài, thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam trong quý I không đến nỗi đáng lo ngại. Trong tháng 3 năm nay, thâm thủng mậu dịch của Việt Nam lên đến 1,35 tỷ đô la, theo số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố ngày 26 tháng 3 vừa qua. Như vậy, trong quý I năm nay, Việt Nam nhập siêu 3,5 tỷ đô la. Một số chuyên gia đã cảnh báo là tình trạng này có nguy cơ làm suy giảm sự tin tưởng vào đồng tiền Việt Nam. Thế nhưng, theo thẩm định của ngân hàng Barclays PLC, ngân hàng lớn thứ hai của Anh Quốc, thì thực ra thâm hụt này không đến nỗi tồi tệ nếu nhìn vào số vốn đầu tư nước ngoài được tháo khoán và khoản kiều hối chuyển về Việt Nam. Bà Prakriti Sofat, kinh tế gia thuộc ngân hàng Barclays Capital ở Singapore, nhận định là khoản thâm hụt cán cân thương mại được bù đắp bởi các khoản đầu tư và kiều hối. Do vậy, tỷ giá của tiền đồng Việt Nam trên thị trường tự do xấp xỉ với tỷ giá do ngân hàng nhà nước niêm yết. Theo chuyên gia này, thoạt nhìn qua thì thâm hụt thương mại của Việt Nam có vẻ lớn, thế nhưng cần phải xem xét hiện tượng nói trên trong bối cảnh đã có khoảng 2,5 tỷ đô la đầu tư nước ngoài được tháo khoán và 1,5 tỷ đô la kiều hối chuyển về nước trong quý I năm 2010 này. Cũng tại Việt Nam, theo báo chí trong nước, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đang soạn thảo quy định về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Các trường hợp vi phạm sẽ bị trục xuất. Những người nước ngoài làm việc từ 3 tháng trở lên mà không có giấy phép lao động thì sẽ không được cấp visa nhập cảnh hoặc không được gia hạn giấy định cư tạm thời. Quy định nói trên, nếu được thông qua, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm nay. 6 tháng sau ngày có hiệu lực, mọi lao động nước ngoài không tuân thủ quy định nói trên sẽ bị trục xuất. Theo các số liệu thống kê chính thức, hiện nay tại Việt Nam có gần 60.000 lao động nước ngoài hợp pháp và khoảng 20.000 lao động bất hợp pháp, trong đó đa số là lao động phổ thông. Chính sách của Việt Nam là xuất khẩu lao động phổ thông và không nhận người nước ngoài thuộc diện này. Vào năm ngoái, Bộ Công an cho biết có hơn 35.000 lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam.
Tại Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ quyết định tẩy chay bầu cử. Ngày hôm nay, hơn 100 ủy viên Ủy ban Chấp hành Trung ương của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã họp tại Rangoon và quyết định tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, từ chối tuân thủ luật bầu cử do tập đoàn quân sự áp đặt. Như vậy, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đứng trước nguy cơ bị giải tán. Ông Yang Win, luật sư của nhà lãnh đạo Ly Khai và phát ngôn viên của liên đoàn cho biết, liên đoàn sẽ không đăng ký tham gia bầu cử vì luật bầu cử mới do hội đồng nhà nước đưa ra là không công bằng. Thay mặt liên đoàn, ông kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Thứ bảy tuần qua, bà Aung San Suu Kyi đã tuyên bố bà sẽ không bao giờ chấp nhận liên đoàn đăng ký theo các quy định bất công do tập đoàn quân sự áp đặt. Tuy nhiên, bà cũng cho biết sẵn sàng tuân thủ quyết định của đa số thành viên của Ủy ban Trung ương Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Như vậy, các đại biểu của liên đoàn đã quyết định giữ lại trong hàng ngũ của mình nhà lãnh đạo nổi tiếng là biểu tượng trong cuộc kháng chiến chống lại chế độ độc tài quân sự, Nyapidia.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ và chính phủ không tìm được thỏa thuận chung sau cuộc gặp gỡ đầu tiên kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Một buổi làm việc kế tiếp giữa hai bên diễn ra vào chiều hôm nay giờ Bangkok. Thông tin viên Arnaud Dubus từ thủ đô Thái Lan tường trình.
C'est étrange que celle du Premier ministre Rapisit Vejayjiva en chemise bleue assis face aux trois leaders des manifestations vêtus
en chemise rouge. Cảnh tượng thủ tướng Rapisit Vejayjiva mặc áo sơ mi xanh da trời ngồi đối diện với ba nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình mặc áo sơ mi đỏ, màu biểu tượng cho phong trào này. Các thương thuyết đã kéo dài hơn 3 giờ và được truyền hình trực tiếp. Đây là điều chưa từng xảy ra tại Thái Lan. Tuy nhiên, hành động mang tính dân chủ rất ấn tượng này đã kết thúc không mấy kết quả. Các nhà lãnh đạo áo đỏ nhấn mạnh đến việc giải tán ngay lập tức quốc hội để cho phép tổ chức bầu cử, điều mà theo họ sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Thái Lan. Về phần mình, Thủ tướng Abhisi cũng đưa ra một lộ trình có thể đi đến chỗ giải tán quốc hội. Nhưng theo ông Abhisi, trước hết cần phải lập lại không khí bình an trong cả nước, nếu không các cuộc bầu cử sẽ dễ bị chuyển thành bạo lực. Thủ tướng Thái cũng nhấn mạnh việc cần cải cách hiến pháp cùng với những người áo đỏ. Hiến pháp cải cách này sau đó sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý. Mặc dù cuộc gặp này đã không giải quyết được mâu thuẫn, nhưng nó cũng cho phép làm dịu đi không khí căng thẳng giữa hai phía, đồng thời nó cũng làm nổi rõ sự thiếu thống nhất giữa ba nhà lãnh đạo áo đỏ.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Nhà ly khai Trung Quốc Cao Trí Thịnh vẫn còn sống sau một năm mất tích. Trưa hôm qua, luật sư Cao Trí Thịnh, nhà ly khai nổi tiếng, ứng cử viên giải Nobel Hòa Bình đã nói chuyện qua điện thoại với hai người bạn. Theo một trong hai người này, thì hiện nay ông Cao Trí Thịnh đang trú chân tại núi Ngũ Đài Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây. Người này cho biết thêm là ông Cao Trí Thịnh đã phải gác mái khi câu chuyện còn dở dang, như để ngầm ra dấu là ông đang bị kiểm soát gắt gao, thông tin viên Mark Lopopa từ Bắc Kinh tường thuật.
Pour la première fois depuis plus d'un an, Gao Jinsheng a parlé au téléphone à deux de ses amis avocats à Pékin, Li Ruping et Teng Biao.
Đây là lần đầu tiên kể từ hơn một năm nay, ông Cao Chí Thịnh nói chuyện qua điện thoại với hai người bạn luật sư ở Bắc Kinh. Một trong hai người đã khẳng định nói chuyện với ông Cao Chí Thịnh ngày hôm qua. Anh ấy là bạn thân của tôi chắc chắn đúng là anh ấy. Theo người này, ông Cao Chí Thịnh có vẻ khỏe mạnh và hiện đang ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Cách đây vài tháng, người ta xác định là ông ở Tân Cương. Lộ trình di chuyển của nhà ly khai không rõ ràng và khó mà xác định được nơi ông ở. Công chúng cũng không biết liệu ông Cao Chí Thịnh có được tự do đi lại hay không. Tuy nhiên, tin này làm cho những người thân trong gia đình ông Cao Chí Thịnh cảm thấy an tâm sau khi bật tin nhà ly khai đã hơn một năm. Tháng 9 năm 2009, Công an Trung Quốc cho biết ông Cao Chí Thịnh mất tích, điều này gây nhiều lo ngại cho số phận của ông. Nhà luật sư 44 tuổi này đã bị tước quyền làm việc vì đã bào chữa cho những người tín đồ, tiên chúa giáo bị cấm tại Trung Quốc và những người theo pháp luân công. Năm 2007, nhà luật sư Ly Khai đã bị kết án 3 năm tù treo và bị quản thúc tại gia. Ông đã tố cáo những cực hình mà ông phải chịu trong một bức thư ngỏ gửi đến Nghị viện Hoa Kỳ. Ít lâu sau khi ông bị bắt, năm 2009, vợ và các con ông đã bí mật rời khỏi Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Ông Cao Chí Thịnh đã nhiều lần được đề nghị trao giải thưởng Nobel Hòa Bình.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc về kế hoạch đưa nhà báo đến vùng biên giới. Bình Nhưỡng vào hôm nay chính thức đe dọa là việc Seoul cho phép giới phóng viên báo chí tiến vào vùng phi quân sự phân chia hai nước có thể dẫn đến hậu quả chết người. Trong một bản thông cáo do hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA truyền đi, giới chức quân đội tại Bình Nhưỡng đã cực lực tố cáo kế hoạch của Seoul dành cho báo chí. Chương trình này dự trù cho phóng viên thuộc 15 cơ quan truyền thông ở Hàn Quốc đến làm phóng sự tại các cơ sở quân sự, các di tích chiến tranh và khung cảnh thiên nhiên bên trong vùng phi quân sự giáp giới với Bắc Triều Tiên. Chuyến đi này được tổ chức trong khuôn khổ lễ tưởng niệm ngày chiến tranh Triều Tiên bùng lên vào năm 1950 khi quân đội miền Bắc tràn xuống tấn công miền Nam. Đối với phía Bình Nhưỡng, chuyến đi dành cho báo chí mà Seoul chủ trương chỉ nhằm mục tiêu bôi nhọ Bắc Triều Tiên. Vì vậy, chính quyền Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những rủi ro hay sự cố bất ngờ có thể xảy ra, kể cả việc làm cho nhân mạng bị tổn thất, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy công du Hoa Kỳ. Kể từ hôm nay, Tổng thống Pháp bắt đầu hai ngày viếng thăm Hoa Kỳ. Trong buổi nói chuyện hôm nay tại New York, ông sẽ đề cao tình hữu nghị Pháp-Mỹ. Tuy nhiên, đỉnh cao chuyến công du sẽ là cuộc tiếp xúc tại Nhà Trắng vào ngày mai với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Mặt khác, Tổng thống Pháp và phu nhân cũng được ông Obama và bà Michelle mời dự một bữa ăn tối riêng với hai người, một sự kiện cực kỳ hiếm hoi. Từ New York, đặc phái viên Veronique Rigolet phân tích.
C'est une invitation sans précédent, un véritable signe d'estime mettant en avant l'Élysée pour se réjouir de ce dîner à quatre qui réunira.
Đây là một lời mời chưa từng thấy, một dấu hiệu trân trọng mà Điện Élysée, tức phủ Tổng thống Pháp, đã nêu bật khi tuyên bố vui mừng trước buổi ăn tối của bốn người, hai vị tổng thống và phu nhân trong khu tư dinh của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Có lẽ ông Obama muốn xóa nhòa ấn tượng không hay mà ông đã để lại nơi ông Sarkozy, khi Tổng thống Pháp là lãnh đạo cuối cùng của châu Âu, được tiếp đón tại Washington. Phải nói là quan hệ giữa ông Sarkozy với ông Obama không đơn giản chút nào. Có rất nhiều điều bực dọc nảy sinh giữa hai bên, những câu nói hàm ý chỉ trích nhau từng được đưa ra trong quá khứ. Tuy nhiên, cả Điện Élysée cũng như Nhà Trắng đều khẳng định là quan hệ giữa hai người rất tốt. Buổi ăn tối ngày mai sẽ chứng minh hùng hồn điều này đối với những ai còn hoài nghi. Trong khi chờ đợi, hai vị Tổng thống bày tỏ tình thân hữu tại Washington. Ngay vào hôm nay, thứ hai, ông Sarkozy sẽ có dịp ca ngợi tình hữu nghị trong quan hệ Pháp-Mỹ. Đây là chủ đề phát biểu của ông hôm nay trước 1.000 sinh viên trường Đại học Columbia nổi tiếng ở New York.
Véronique Rigolet, New York, RFI.
Tổng thống Obama bất ngờ tới Afghanistan. Ông làm mọi người ngạc nhiên khi máy bay hạ cánh xuống Kabul vào ngày Chủ nhật hôm qua. Vì lý do an ninh, chuyến đi này đã được giữ bí mật hoàn toàn.
Theo thông tín viên Luke Matthew, Tổng thống Hamid Karzai chỉ được báo về chuyến thăm của ông Obama một giờ trước đó. Sau buổi nói chuyện trực tiếp, hai Tổng thống Mỹ và Afghanistan tiếp tục làm việc trong cuộc gặp với Bộ trưởng các bộ chủ yếu của chính quyền Afghanistan. Tổng thống Mỹ đã nhắc lại một cách cương quyết với người đồng nhiệm các cam kết của ông trong cuộc chiến chống tham nhũng và nạn buôn bán thuốc phiện. Tổng thống Obama gặp các binh sĩ Mỹ và nắm tình hình tại chỗ với tướng Mark Kristen, người lãnh đạo các lực lượng liên quân. Quân đội Mỹ dự kiến tiến hành một cuộc tấn công lớn ở Kandahar, một thành phố lớn thuộc miền nam nước này. Đây là một cuộc tấn công rất mạo hiểm, phức tạp trong tổ chức và thực hiện hơn nhiều so với chiến dịch tại Magra thuộc tỉnh láng giềng Helmand tháng trước, huy động 15.000 quân. Quân Mỹ đã chuẩn bị cho trận đánh từ nhiều tuần lễ nay, họ lập các căn cứ xung quanh thành phố và cố gắng tái kiểm soát các con đường dẫn đến Kandahar. Nhưng quân Taliban tiếp tục lấn đất, họ kiểm soát được nhiều khu phố của Kandahar và vùng ngoại vi và liên tục tiến hành các vụ khủng bố và giết người.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng thâu tóm công nghệ học phương Tây qua việc mua lại hãng xe hơi Thụy Điển Volvo.
Vào hôm qua, tập đoàn xe hơi Hoa Kỳ Ford đã chính thức ký thỏa thuận bán hãng xe hơi Thụy Điển Volvo cho tập đoàn Trung Quốc Geely. Với thương vụ này, thông qua nhãn hiệu Volvo, Trung Quốc sẽ có phương tiện thâm nhập trực tiếp vào thị trường xe hơi Âu-Mỹ mà cho đến nay họ vẫn phải đứng ngoài. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, lợi ích quan trọng hơn cả chính là khả năng Bắc Kinh chiếm lĩnh được những công nghệ học mà họ còn thiếu trong lĩnh vực chế tạo xe hơi, nhờ sở hữu được một hãng ô tô lâu đời và có uy tín của châu Âu. Được thành lập vào năm 1926, Volvo là một hãng nổi tiếng châu Âu và thế giới trong lĩnh vực xe Berlin cỡ lớn và cao cấp, cũng như các loại xe vận tải sau khi mua lại bộ phận chế tạo xe cam nhông của Renault Pháp và Nissan Nhật. Do khó khăn tài chính, các chủ nhân của Volvo đã đành phải bán hãng xe của mình cho tập đoàn Mỹ Ford vào năm 1999. Tuy nhiên, khó khăn nội tại của Volvo không dứt, và chỉ hơn 10 năm sau, đến lượt Ford phải bán rẻ hãng xe Thụy Điển trong tay mình cho tập đoàn Geely của Trung Quốc. Đối với giới phân tích, khi mua lại Volvo, tập đoàn Geely nhắm vào việc mở rộng phạm vi kinh doanh của họ qua thị trường Âu Mỹ, từ trước đến nay chủ yếu nằm trong tay các tập đoàn Mỹ, Pháp, Đức, Nhật và mới đây là Hàn Quốc. Nhưng mục tiêu quan trọng hơn cả là công nghệ học trong lĩnh vực chế tạo xe hơi mà phía Trung Quốc sẽ thụ hưởng, không chỉ từ Volvo mà cả từ các đối tác truyền thống của hãng xe Thụy Điển. Theo ghi nhận của các chuyên gia, một khi thương vụ hoàn tất, do việc xe Volvo cũng dùng chung một số linh kiện với Ford, phía tập đoàn Mỹ sẽ phải tiếp tục cung cấp động cơ và một số hệ thống khác cho Volvo trong giai đoạn chuyển tiếp. Volvo qua đó sẽ được tiếp tục thừa hưởng các công nghệ của Ford và có thể cho phép chủ mới của mình là Geely sử dụng. Đó là chưa kể đến công nghệ học của chính Volvo. Báo chí Thụy Điển vào hôm nay đã không ngần ngại nêu bật khía cạnh này trong thương vụ Geely Volvo. Theo bà Patricia Hedelius, bình luận gia tài chính của nhật báo Dagens Nyheter, vụ Trung Quốc mua lại Volvo đánh dấu một bước ngoặt mới trong nền công nghiệp thế giới. Đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc mua được một thương hiệu xe hơi cao cấp của châu Âu. Vấn đề là thương vụ đó, xin trích, chỉ là bước thứ nhất trong một loạt thỏa thuận. Theo đó, các công ty Trung Quốc sẽ thu mua công nghệ học phương Tây, hết lời giận. Phân tích gia này dự báo, xin trích, sắp tới đây chúng ta sẽ chứng kiến những đòn tấn công trên bình diện rộng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các công ty Trung Quốc săn bắt các tài sản nằm bên ngoài nước họ. Cùng quan điểm, Jacques Wallner, chuyên gia trong lĩnh vực xe hơi của nhật báo Dagens Nyheter, cũng dự trù những ngày sóng gió cho các hãng chế tạo xe hơi ở châu Âu, Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Đối với ông Wallner, khi làm chủ được một hãng xe hơi châu Âu kỳ cựu như Volvo, Trung Quốc có thể nâng cấp ngành công nghiệp xe hơi của họ với những công nghệ học đặc hiệu, và sắp tới đây, giới tiêu thụ ở phương Tây sẽ phải chấp nhận thực tế là xe sản xuất tại Trung Quốc cũng có thể có chất lượng cao. Phải nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên một tập đoàn Trung Quốc muốn mua lại một hãng phương Tây thuộc loại có tầm cỡ. Vào năm 2005, tập đoàn dầu hỏa hải ngoại Trung Quốc CNOOC đã tìm cách mua lại tập đoàn Unocal của Mỹ, nhưng thất bại vì bị Washington phản đối. Nếu ngành dầu khí được cho là mang tính chất chiến lược cao, thì ngành công nghiệp xe hơi có lẽ có phần ít quan trọng hơn. Điều đó có thể giải thích phần nào lý do vì sao chính quyền Mỹ lần này không phản đối thương vụ Geely, Ford, Volvo, cho dù nguy cơ công nghệ học bị thất thoát là một điều có thực.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với tạp chí đặc biệt. Dưới áp lực của dư luận Thái Lan, Trung Quốc nhượng bộ trên vấn đề mực nước sông Mekong. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc. Tiếp theo đó là điểm báo do Mai Vân biên soạn, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn vụ tòa án Trung Quốc kết án 4 nhân viên tập đoàn Úc Rio Tinto từ 7 đến 14 năm tù. Tại Thượng Hải, phiên tòa xét xử 4 nhân viên của đại công ty khai thác quặng mỏ Úc Rio Tinto kết thúc hôm nay với 4 bản án nặng nề. Ông Stad Hu, Hồ Sĩ Thái, người Hoa mang quốc tịch Úc, bị án 10 năm tù. 3 nhân viên người Trung Quốc mỗi người từ 7 đến 14 năm tù. Vụ án này được giới doanh nhân ngoại quốc và chính phủ Úc rất quan tâm. Ngoại trưởng Úc tuy nhận định phán quyết của tòa án Trung Quốc là nghiêm khắc, nhưng tuyên bố là phán quyết này không tác hại đến quan hệ song phương. Để tìm hiểu thêm những khúc mắc của vụ án mà công luận nghi ngờ chính quyền Bắc Kinh có ý trả thù đối tác Úc, RFI đặt câu hỏi với nhà báo và cũng là luật sư Lưu Tường Quang ở Sydney.
Dạ, thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị khán giả của đài RFI Paris. Bản án vừa được công bố và ông Hồ Sĩ Thái, tức là Stern Hu, là một công dân Úc đại lợi gốc Trung Hoa, đã bị kết án 10 năm về hai cáo buộc. Cáo buộc thứ nhất là tội nhận hối lộ, cáo buộc thứ hai là đánh cắp tài liệu thương mại. Về tội thứ nhất thì ông Hồ Sĩ Thái đã thú nhận một phần là có nhận hối lộ, không phải là tất cả, nhưng mà một phần. Và với cái cáo buộc thứ hai, đánh cắp tài liệu thương mại, thì ông Hồ Sĩ Thái hoàn toàn phủ nhận tội phạm. Đối với cái nhìn của một luật sư sinh sống trong một cái xã hội dân chủ pháp trị, thì tôi thấy cái bản án này của tòa án Trung Quốc ở tại Thượng Hải hoàn toàn không có an toàn, theo cái nghĩa là nó không có cái cơ sở vững chắc. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào hình thức, và thứ hai là chúng ta nhìn vào nội dung. Nếu mà chúng ta nhìn vào hình thức thì cái việc xét xử này nó chỉ có một phần đầu về cái vấn đề nhận hối lộ là được quan sát bởi một vài viên chức, kể cả tổng lãnh sự Úc đại lợi tại Thượng Hải là ông Tom Connor. Nhưng mà khi tòa án xét xử cái cáo buộc thứ hai về cái vấn đề đánh cắp tài liệu bí mật thương mại, thì đây là một phiên tòa bí mật. Điều này nó hoàn toàn nó trái với cái nguyên tắc xét xử công khai tại các quốc gia dân chủ. Cái hình thức bí mật này nó vi phạm ngay tới cả luật lệ của Trung Quốc nữa. Theo giáo sư Donald Clark của Viện Đại học Washington tại Washington, thì trong cái bộ hình sự tố tụng của Trung Quốc không có cái điều khoản nào nói rằng khi xét xử cái tội đánh cắp bí mật thương mại thì tòa án phải xét xử một cách bí mật cả. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là giữa Úc Đại Lợi và Trung Quốc có một cái thỏa hiệp về lãnh sự. Và theo thỏa hiệp về lãnh sự này đó, thì viên chức lãnh sự Úc Đại Lợi có quyền có mặt trong bất cứ một phiên xử nào tại Trung Quốc mà có liên hệ đến một công dân Úc Đại Lợi. Ông Hồ Sĩ Thái, tức là Stern Hu, là một công dân Úc Đại Lợi. Cho nên ngay cả về phương diện hình thức, xét xử bí mật là không đúng với hình sự tố tụng của Trung Quốc và không đúng với thỏa hiệp lãnh sự giữa Úc Đệ Lợi và Trung Quốc. Đấy là một cái tiêu chuẩn tối thiểu về hình thức xét xử trong một cái xã hội dân chủ pháp trị.
Còn về nội dung cái bản án thưa anh?
Còn về nội dung của bản án thì chúng ta thấy rằng ông Hồ Sĩ Thái nhận một phần tội phạm liên hệ tới vấn đề hối lộ, nhưng hoàn toàn bác bỏ, phủ nhận cái tội cáo buộc về đánh cắp tài liệu thương mại. Thì nếu bị can đã phủ nhận tội trạng thì công tố viên phải chứng minh tội trạng. Mà công tố viên chứng minh tội trạng thì phải đưa ra tài liệu và phải đưa ra nhân chứng. Chúng ta không thấy cái bằng cớ nào chứng tỏ rằng luật sư biện hộ cho ông Hồ Sĩ Thái là bị can có quyền và có cơ hội thẩm vấn lại những nhân chứng của công tố viên. Vì lý do đó, cái sự thật về những cáo buộc này không được phát hiện. Và vì hai lý do trên mà tôi nghĩ rằng cái bản án này là một cái bản án không an toàn. Một cái bản án mà ở một cái quốc gia dân chủ như tại Pháp, tại Mỹ hay tại Úc là sẽ phải được kháng cáo lên tòa án cao hơn và sẽ có thể sẽ bị hủy bỏ.
Thưa anh Lô Tường Quang, với tư cách là nhà báo và anh cũng là một luật sư, thì cái lý do sâu xa nào mà khiến cho tòa án Trung Quốc đã xử một cách nặng nề nhân viên của những cái công ty đối tác làm việc tại Trung Quốc thưa anh? Cái mục đích thật sự của cái bản án này là như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, nếu chúng ta muốn hiểu được cái mục đích thật sự của bản án này, chúng ta phải đi ngược thời gian vào tháng 7 năm 2009. Thời điểm đó thì công ty Sananco là một công ty quốc doanh tổng công ty của Trung Quốc đang thương thuyết với công ty Rio Tinto của Anh Úc tại Úc Đệ Lợi để nâng cao cái cổ phần từ 8% lên 18% và đề nghị trả cho Rio Tinto 19 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà bỗng dưng thì công ty Rio Tinto bác bỏ cái đề nghị này, kết hợp với một công ty đối thủ là công ty BHP Billiton để thành lập ra một cái tổ hợp mới. Người ta cho rằng cái việc mà công ty Rio Tinto bác bỏ cái đề nghị của Sananco là một cái vấn đề mất mặt cho Trung Quốc và do đó Trung Quốc phải trả thù. Cái việc hiển nhiên để trả thù là bắt giữ đại diện của công ty Rio Tinto tại Thượng Hải là ông Hồ Sĩ Thái, Tử Thù và ba người cộng sự viên, mặc dù ba người này là công dân Trung Quốc chứ không phải là công dân Úc Đại Lại. Chúng ta thấy rõ ràng là về cái tiến trình của tòa án thì cái việc thẩm vấn cũng như việc xét xử đã không được công minh và không do tòa án địa phương quyết định, mà dư luận cho rằng cái vấn đề ấn định tội phạm cũng như vấn đề ấn định hình phạt là do cái quyết định từ Bắc Kinh, do cái ủy ban gọi là ủy ban chính trị và pháp lý là một bộ phận của ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc mà người chủ tịch là ông chủ tịch nhà nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Cho nên cái vấn đề xét xử ông Tơn Thu, Hồ Sĩ Thái cũng như những người khác là một cái tòa án nó đầy dẫy những cái đặc tính chính trị, nó không phải là một tòa án tư pháp thuần túy như tại các nước dân chủ.
Công luận tại Úc và chính phủ đã có những cái phản ứng ra sao về cái vụ án này, những cái quyết định chính trị từ Bắc Kinh xuống để mà kết án nặng nề nhân viên của cái công ty Rio Tinto Úc như vậy đó, có giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được cái ý nguyện của mình hay không thưa anh?
Nếu chúng ta xét về cái phương diện gọi là mất mặt và trả thù thì rõ ràng là Trung Quốc đã làm được cái việc mà họ muốn làm, tức là trừng phạt một cách nặng nề ông Hồ Sĩ Thái, ông Tơn Hu và ba người cộng sự viên của ông, và cũng để cho Úc Đại Lợi thấy rằng Trung Quốc mặc dầu cần cái thị trường của Úc, cần cái nhiên liệu của Úc Đại Lợi để phát triển kinh tế, nhưng mà Trung Quốc lúc nào cũng ứng xử như là một cường quốc và coi thường cái công luận tại Úc Đại Lợi. Thủ tướng Úc Đại Lợi Kevin Rudd cũng như Ngoại trưởng Stephen Smith và tất cả chính giới và báo giới tại Úc Đại Lợi đã lên tiếng rất nhiều lần về cái vấn đề xét xử phải công minh và phải công khai. Quốc hội Úc có những nghị sĩ và dân biểu đã lên tiếng chỉ trích cái hệ thống luật pháp tại Trung Quốc và cái tính cách bí mật của việc xét xử. Ngay cả đến Hoa Kỳ, chẳng hạn như hồi tháng 7 năm ngoái, ông Gary Locke là Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ khi thăm viếng Bắc Kinh cũng đã bày tỏ cái quan ngại của Mỹ đối với cái sự việc nhân viên cao cấp của một công ty nước ngoài bị bắt giữ vì những lý do không chính đáng. Cho nên về cái phương diện này thì công luận Úc tỏ ra bất mãn với nền luật pháp gọi là xã hội chủ nghĩa, cái nền luật pháp gọi là cộng sản. Tuy nhiên đứng về cái phương diện giao thương giữa hai bên thì cái điều trớt trêu là một công dân Úc bị xét xử một cách bất công và bị giam cầm 10 năm lại không được đem ra thảo luận một cách công khai và quyết liệt, mặc dầu Úc Đại Lợi đã nhiều lần tuyên bố là sẵn sàng bảo vệ cái quyền lợi của công dân của mình. Tôi nghĩ rằng vì cái quyền lợi kinh tế cả hai bên đều tùy thuộc lẫn nhau, cho nên vì lý do đó mà cái quyền lợi của một cá nhân bị hy sinh thưa anh.
Nếu mà ông Hồ Sĩ Thái bị hy sinh cho cái quan hệ thương mại giữa đôi bên thì giao thương giữa hai bên hiện nay nó như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa anh, nói một cách cụ thể là gì? Cây giao thương nó đang phát triển và nó phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Trung Quốc cần có nguyên liệu để phát triển, để tiếp tục giữ cái mức phát triển cao. Và bởi lý do khác là Úc Đại Lợi cần bán được hàng hóa nhiều, nâng cao được cái lợi tức. Lấy một nói một cách cụ thể, chẳng hạn như cái công ty Rio Tinto là cái công ty mà ông Hồ Sĩ Thái là nhân viên. Thì trong khi ông Hồ Sĩ Thái đang bị xét xử tại Thượng Hải, thì ông tổng giám đốc của công ty Rio Tinto là ông Thomas Albanese đã có mặt tại Bắc Kinh và thảo luận những cái việc hợp tác thương mại với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Lấy một cái ví dụ cụ thể khác là công ty Rio Tinto cũng đã thương lượng với công ty Sananco, là cái công ty mà trước kia công ty Rio Tinto đã từng bác bỏ đề nghị, để hợp tác khai thác một quặng mỏ rất lớn tại Guinea ở phía tây của châu Phi. Đấy là cái quặng mỏ Sinadu trị giá tới 12 tỷ Mỹ Kim. Đấy là một cái ví dụ cụ thể cho thấy rằng công ty Rio Tinto cũng như công ty Sananco, mặc dầu có những cái rắc rối trong quá khứ, mặc dầu có vấn đề ông Hồ Sĩ Thái, vẫn có thể thỏa thuận với nhau và kết hợp khai thác hầm mỏ tại Phi Châu. Cho nên tôi nghĩ rằng cái quyền lợi kinh tế nó quá lớn, cho nên một cá nhân như ông Hồ Sĩ Thái đã bị hy sinh.
Thế thì Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo kiêm luật sư Lưu Tường Quang. Các vị Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tàu điện ngầm tại Moscow bị hai vụ khủng bố tự sát vào giờ cao điểm, ít nhất 38 người chết và hàng trăm người bị thương.
Theo giới Ngân hàng Ngoại quốc, thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong quý 1 không đáng lo ngại. Việt Nam chuẩn bị quy định cho phép trục xuất lao động nhập cư bất hợp pháp.
Đối lập Miến Điện quyết định tẩy chay cuộc tổng tuyển cử.
Nhà ly khai Trung Quốc Cao Chí Thịnh vẫn còn sống sau một năm mất tích.
Bắc Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc về kế hoạch cho nhà báo vào vùng phi quân sự.
Tổng thống Pháp sẽ được Tổng thống Mỹ đặc biệt đón tiếp trong chuyến công du bắt đầu vào hôm nay.
Tổng thống Obama bất ngờ đến Afghanistan động viên tinh thần binh sĩ.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng thâu tóm công nghệ học phương Tây qua việc mua lại hãng xe hơi Thụy Điển Volvo.
Liên Hiệp Quốc muốn thúc đẩy kế hoạch đô thị hóa quan tâm hơn đến người nghèo. Đây là đề tài chính của một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Trước khi bước sang phần điểm báo và cũng để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt. Dưới áp lực của dư luận Thái Lan, Trung Quốc nhượng bộ trên vấn đề mực nước sông Mekong, Thanh Phương thực hiện và phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Ủy hội sông Mekong sẽ diễn ra trong tuần này từ 2 đến 5 tháng 4 tại thành phố Hua Hin của Thái Lan. Ủy hội này được thành lập cách đây 15 năm, quy tụ 4 nước hạ nguồn sông Mekong, gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào. Nhưng tại cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của Ủy hội, Trung Quốc và Miến Điện, hai nước khác có chung dòng sông Mekong, cũng sẽ tham dự với tư cách quan sát viên. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh mà mực nước sông Mekong đã xuống đến mức thấp nhất kể từ 20 năm qua, làm đình trệ các hoạt động giao thông đường thủy, ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống tưới tiêu và dẫn đến việc thiếu nước sinh hoạt cho hàng chục triệu người sống phụ thuộc vào con sông này. Theo Ủy hội sông Mekong, bị tác động nặng nề nhất là miền Bắc Thái Lan, Bắc Lào và Nam Trung Quốc. Nhưng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, mà hiện cũng đang trải qua mùa khô hạn đến sớm hơn và kéo dài hơn mọi năm, nông dân đang phải đối phó với tình trạng ngập mặn ngày càng nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến vụ mùa của vùng được coi là vừa thóc lớn nhất của Việt Nam. Theo Ủy hội sông Mekong, nguyên nhân chính của tình trạng mực nước sông Mekong xuống đến mức kỷ lục rõ ràng chính là do hạn hán. Chỉ có một phần nguyên nhân là do các con đập của Trung Quốc trên thượng nguồn. Thế nhưng các tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan vẫn cho rằng chính các con đập thủy điện của Trung Quốc đã khiến mực nước sông Mekong xuống thấp như thế. Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu Trung Quốc hợp tác chặt chẽ hơn trên vấn đề quản lý nước trong mùa khô hạn. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn bác bỏ mọi trách nhiệm trên vấn đề mực nước sông Mekong. Nhưng theo thông báo của Ủy hội sông Mekong hôm thứ Năm vừa qua, Trung Quốc đã đồng ý cung cấp các dữ liệu thủy văn từ hai đập Cảnh Hồng và Mạn Loan của nước này trên thượng nguồn sông Mekong. Trong bản thông cáo, ông Jeremy Burt, giám đốc điều hành Ủy hội sông Mekong cho rằng quyết định của Bắc Kinh sẽ giải tỏa mọi sự mập mờ trên vấn đề này và tạo thêm sự tin cậy cần thiết để giải quyết các vấn đề khác đang đặt ra cho các nước lưu vực sông Mekong như an ninh lương thực hoặc biến đổi khí hậu. Còn Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của Thái Lan thì ca ngợi đây là một thắng lợi lịch sử kể từ khi thành lập Ủy hội sông Mekong cách đây 15 năm. Theo báo chí Thái Lan, việc Bắc Kinh đồng ý cung cấp dữ liệu về mực nước sông Mekong là kết quả cuộc hội đàm giữa một trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc với Thủ tướng Abhijit Vijayjeeva trong tháng này. Thật ra thì chính phủ Bangkok đã phải có thái độ kiên quyết với Trung Quốc dưới áp lực của các tổ chức phi chính phủ, hay nói đúng hơn là của dư luận Thái Lan. Về vấn đề này, RFI đã phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp thuộc trường Đại học New South Wales tại Úc. Kính thưa ông Nguyễn Đức Hiệp, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước khi nói về vấn đề mực nước sông Mekong thì ông có thể nhắc lại cho thính giả biết là hiện nay Trung Quốc đã và đang xây dựng các đập thủy điện nào trên thượng nguồn sông Mekong, và những con đập này thì nó có tác động như thế nào đối với mực nước của sông Mekong ạ?
Trên thượng nguồn của sông Mekong thì hiện nay có ít nhất là 3 cái đập lớn đang hoạt động. Đập Mãn Loan đã xây từ hồi năm 1993. Đập lớn hơn là đập Đại Chú Sơn, cũng xây cách đây 8 năm. Và gần đây là cái đập lớn nhất Cảnh Hồng, xây cách đây 2 năm. Thì Trung Quốc dự định là sẽ hoàn tất đập lớn thứ hai ở Trung Quốc sau đập Tam Hợp ở sông Dương Tử là đập Tiểu Loan. Hiện nay 3 đập lớn Mãn Loan, Đại Chú Sơn, Cảnh Hồng thì vẫn còn hoạt động sản xuất điện. Theo Trung Quốc đó thì cái nguyên nhân chính sở dĩ mà hiện nay là sông Mekong ở hạ nguồn rất là chảy rất yếu và rất ít nước, gây ra khó khăn rất nhiều cho những cư dân ở Thái Lan và Lào và Việt Nam là do hạn hán. Tuy nhiên thì là cái vấn đề không phải là do hạn hán lớn nhất hay là do là cái đập ở Trung Quốc là đã giữ nước và không xả đủ lượng ở trong nước ở dưới hạ nguồn có cơ hội chảy nhiều hơn, mà chính là thật sự là vấn đề là từ nhiều năm qua là Trung Quốc đã không có trong suốt cái vấn đề là hoạch định và quản lý nguồn nước ở trên thượng nguồn, vì thế mà phải có một sự thông suốt giữa trao đổi giữa Trung Quốc và các nước trong Ủy ban Mekong. Cách đây 2 năm, năm 2008, đục rất lớn ở Thái Lan, Lào, mà nguyên nhân chính thì là cũng là do là mưa rất nhiều và bão, nhưng mà cũng là nguyên nhân khá cao nữa là thật sự là các đập ở thượng nguồn của Trung Quốc đã xả nước thành đình, cho nên là đã rất nhiều thiệt hại rất nhiều cho các nước ở hạ nguồn. Vì thế mà sau trận đục vừa năm 2008 thì là đã có những tiếng nói rất mạnh mẽ từ Thái Lan, và nhất là từ Thái Lan là đòi hỏi là Trung Quốc phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong vấn đề quản lý nước ở trên thượng nguồn. Thì 2 năm sau, tức là năm nay, thì là 2010, thì vấn đề lại ngược lại. Nó không phải là lụt nữa mà là hạn hán. Và vì thế mà mọi người đều cho rằng là đa số những nông dân và những chính quyền địa phương ở các tỉnh ở Đông Bắc Thái Lan và ở Lào đã cho rằng là cũng chính là các đập ở trên thượng nguồn đã gây ra tác hại này. Nhưng mà chúng ta không biết được là cái ảnh hưởng là trên thượng nguồn về vấn đề hạn chế nước ở trên thượng nguồn có ảnh hưởng thế nào thì chúng ta không biết được, trừ khi mà chúng ta đã có những thông tin từ phía Trung Quốc. Cách đây cũng mấy tổ chức chính phủ Thái Lan cũng cho sự kép của nhiều tổ chức phi chính phủ và những dân địa phương ở vùng Đông Bắc, cho nên là chính phủ Thái Lan đã có những phản ứng rất là mạnh mẽ đòi hỏi Trung Quốc phải có một sự thông suốt và cho biết tất cả những nguồn thông tin từ các đập ở trên thượng nguồn là đã dùng nước bao nhiêu và xả nước bao nhiêu, và Trung Quốc đã hứa là sẽ có thông báo.
Thưa ông Nguyễn Đức Hiệp, vào tuần trước thì theo Ủy hội sông Mekong, Trung Quốc đã đồng ý sẽ cung cấp các thông tin, các dữ liệu thủy văn từ các con đập trên thượng nguồn của nước này. Như vậy thì ông có nhận định như thế nào về cái quyết định này của Trung Quốc ạ?
Hiện nay thì cũng chưa biết rõ là Trung Quốc sẽ cho những cái tin tức chi tiết về tin tức là sao. Nhưng mà trong lá thư gửi cho Ủy ban Mekong thì là những dự kiện sẽ được cung cấp mỗi thứ hai mỗi tuần là từ cho cái lượng nước xả từ Cảnh Hồng vào Mã Loan, và đã cũng các nước ở vùng hạ nguồn sông Mekong đến thăm đọc cánh hồng. Và sắp tới hội nghị và rất lớn giữa các nước ở trong ủy ban Mekong với lại Trung Quốc sẽ được tổ chức ở Hu Hin ở phía nam Bangkok ở Thái Lan. Thì đây là hội nghị mà đầu tiên mà Trung Quốc tham dự và có một cái phản ứng rất là tốt đẹp đối với lại các nước ở hai nguồn sông. Vì vậy mà tôi nghĩ là đây là một bước tiến lớn để sau này Trung Quốc sẽ thông suốt nhiều hơn và hợp tác chặt chẽ hơn với các nước ở vùng hạ nguồn sông Mekong. Đây là một cái thắng lợi rất lớn mà tôi nghĩ là công đó là phải do các tổ chức phi chính phủ Thái Lan, và ngay cả chính phủ Thái Lan cũng đã có những bước tiến rất lớn khác với khi xưa, khi mà trong tất cả các nước trong ủy ban Mekong thì không nước nào có những tiếng nói to lớn để mà có thể áp lực với Trung Quốc trong vấn đề thông tin về quản lý nguồn nước ở trên thượng nguồn. Nhưng mà hiện nay thì Trung Quốc chỉ có cho những tin tức thủy văn ở trên thượng nguồn chứ chưa có thực sự là hợp tác để mà quản lý nguồn nước chặt chẽ hơn với các nước ở ủy ban sông Mekong.
Thưa ông, hiện nay thì bốn nước hạ nguồn sông Mekong đang kêu gọi Trung Quốc phải xả nước từ các con đập trên thượng nguồn. Nhưng việc này nếu mà Trung Quốc chấp nhận làm thì theo ông nó có thể giúp cân bằng lại cái mực nước sông Mekong hay không ạ?
Thì thật sự thì là không thể nào có thể là cân bằng lại được cái mực nước thường tình lúc mà mùa khô ở vùng sông Mekong. Tại vì năm nay là năm hạn hán rất nặng ở khắp Đông Nam Á và ngay các tỉnh ở phía nam Trung Quốc như là Vân Nam và Quế Châu cũng hạn hán rất lớn. Cho nên là mặc dù có thể là có xả nước rất nhiều nhưng mà cái lượng chứa nước đập chỉ có thể khoảng là chừng có 4% cái lượng mà chảy của sông Mekong thôi. Cho nên là nó chỉ có thể là làm giảm đi một chút cái ảnh hưởng thôi chứ không thực sự là không có giải quyết được vấn đề nạn hạn hán ở các vùng thượng nguồn hạ nguồn. Vấn đề là Trung Quốc đã đồng ý cho những điều kiện và hợp tác với là các nước ở trong ủy ban sông Mekong. Đây là một bước tiến tôi nghĩ rất là lớn. Thì trong cái buổi họp sắp tới ở Hu Hin thì ở Đại học Chiêu Lăng Long Cổn cũng có một cái buổi họp của rất nhiều các tổ chức phi chính phủ song song với cái buổi họp ở Hu Hin. Vấn đề là các tổ chức phi chính phủ thực sự ở Thái Lan rất là có hiệu quả. Vì chính vậy mà chính phủ Thái Lan đã có những đòi hỏi rất là xác đáng đối với Trung Quốc. Các nước như Lào, Việt Nam thì hầu như là im tiếng và không có một cái tiếng nói nào gọi là có thực lực đối với Trung Quốc. Chỉ khi mà dư luận ở Thái Lan, cả báo chí của Thái Lan cũng phản ứng rất mạnh, thì đó là tôi nghĩ là nó bài học cho rất nhiều nước khác như là Việt Nam và Lào. Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam rất là yếu về vấn đề về chính phủ Việt Nam thì là quan tâm không đúng mức, mà tôi nghĩ là cái thực lực của chính phủ Việt Nam đối với Trung Quốc rất là hạn hẹp. Cho nên là tôi nghĩ là hiện nay thì là vấn đề là phải có một cái tiếng nói của quần chúng và các tổ chức phi chính phủ về vấn đề quản lý sông Mekong ở Việt Nam. Thì nếu mà có tiếng nói rất lớn và cái tổ chức đó được hoạt động cởi mở thì là vấn đề sẽ được tốt hơn. Nếu mà Trung Quốc mà đã làm được như vậy thì tôi nghĩ là đây là cũng là một cái thái độ có thiện chí của họ. Nhưng mà thực sự thái độ này là do sức ép của quần chúng và các tổ chức ở Thái Lan. Mà họ rất là đồng lòng. Từ chính phủ, mà từ quần chúng và từ các cơ quan thông tin truyền thông là đều có một cùng tiếng nói. Chính vì vậy mà đại sứ Trung Quốc phải đứng ra nhiều lần để mà trả lời là không phải là cái tập Trung Quốc là do gây cái nạn hạn hán này. Cho nên là tôi nghĩ là đây là một cái bài học rất lớn cho Việt Nam và Lào.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp thuộc trường Đại học New South Wales tại Úc đã trả lời phỏng vấn RFI. Tuy Trung Quốc đã nhượng bộ phần nào, nhưng song song với hội nghị thượng đỉnh Hua Hin, những nhà hoạt động bảo vệ sông Mekong ở Thái Lan dự trù tổ chức một diễn đàn để thảo luận về khủng hoảng nước. Ngay sau diễn đàn này, họ sẽ chuyển qua đại sứ Trung Quốc tại Bangkok một bức thư kêu gọi Bắc Kinh đảm nhận trách nhiệm về các vấn đề về nước mà các quốc gia hạ nguồn sông Mekong đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, người dân thành phố Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan, dự trù sẽ biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Quốc ở Bangkok vào tháng tới. Cuộc biểu tình này cho thấy là người dân các vùng hạ nguồn sông Mekong kể từ nay lên tiếng ngày càng mạnh mẽ về tác động mà họ phải gánh chịu từ các con đập của Trung Quốc. Một nhóm 100 dân làng ở huyện Chan Khong vào tháng tới cũng sẽ gửi cho Tòa đại sứ Trung Quốc một kiến nghị đòi bồi thường thiệt hại cho trận lụt năm 2008, mà nguyên nhân, theo họ, cũng là do các con đập của Trung Quốc trên thượng nguồn. Nhưng ngoài việc cung cấp các dữ liệu về mực nước, theo hãng tin Reuters, chắc là Trung Quốc sẽ không có một nhân nhượng nào khác, cụ thể là sẽ không xả nước từ các đập thủy điện mới được xây gần đây. Theo tờ The Bangkok Post, vào tháng trước, chính quyền tỉnh Chiang Rai của Thái Lan đã viết thư cho tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam yêu cầu xả nước từ các con đập của Trung Quốc, nhưng tỉnh trưởng Vân Nam đã từ chối với lý do là họ cũng phải giữ nước cho nông nghiệp trong mùa khô hạn. Đúng là ở miền Tây Nam Trung Quốc hiện nay cũng đang trải qua một cơn hạn hán tệ hại nhất từ một thế kỷ qua, làm tiêu tan mùa màng, khiến giá cả tăng vọt và khiến tình trạng khan hiếm nước ngày càng thêm trầm trọng. Nói chung, 188 triệu dân Trung Quốc đang gánh chịu hậu quả của nạn hạn hán lần này. Nhưng ít ra, người dân Thái Lan còn có quyền phản đối hoặc trực tiếp kiến nghị cho Trung Quốc, trong khi tại Việt Nam, chỉ trích Trung Quốc hoặc biểu tình phản đối Trung Quốc có thể bị xem là vi phạm luật pháp. Theo báo chí trong nước, bên lề cuộc họp thượng đỉnh Ủy hội sông Mekong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ gặp Bộ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc để bàn về vấn đề sông Mekong. Liệu ông Dũng có thể thuyết phục phía Trung Quốc được chuyện gì hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng chắc chắn là tiếng nói của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ không thể đến được tới Bắc Kinh.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Lời kêu gọi xây dựng thành phố bền vững và công bằng hơn. Dưới tựa đề trên, ở trang dành cho hành tinh Le Monde, trở lại chiến dịch mà Liên Hiệp Quốc đã tung ra hôm thứ Sáu, 26 tháng 3, vừa qua, nhân cuộc bế mạc của Diễn đàn Đô thị Thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, muốn đặt lại trọng tâm kế hoạch phát triển thành phố, tức là cải thiện nơi ở của thành phần nghèo. Theo số liệu của Cơ quan Liên Hiệp Quốc ONU Habitat, thì 1 tỷ người sống trong những khu ổ chuột ở các thành phố thế giới. Số người sống ở những nơi đáng xấu hổ này tăng lên đều đặn 500.000 người mỗi tháng. Không thể nào mà tiếp tục nhắm mắt làm ngơ để tình trạng này phát triển, và nhất là khi đứng trước số lượng người sẽ sống ở các đô thị các nước nghèo phương Nam là gần 3 tỷ người từ đây đến năm 2050.
Diễn đàn Đô thị Thế giới diễn ra suốt tuần qua tại Rio de Janeiro đã tập hợp 14.000 người, trong đó có đại diện chính phủ, bộ trưởng, viên chức nhà nước, nhà nghiên cứu, hiệp hội, tập trung tìm phương thức giảm hố sâu giữa dân chúng đô thị, tiến trình đô thị hóa ở các nước đang phát triển, khi thì hỗn loạn, khi thì phó mặc cho thị trường, đang biến thành một cơn ác mộng. Để giải quyết vấn đề này, Liên Hiệp Quốc kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác, chính quyền, xã hội dân sự với lĩnh vực tư nhân. Tình trạng đáng xấu hổ nói trên, theo Le Monde trích dẫn bà Anna Tibajuka, giám đốc cơ quan ONU Habitat, đó là do thiếu sót trong việc điều hành của chính phủ. Sự phân hóa xã hội sâu sắc về phương diện nơi ở không phải chỉ do chênh lệch về thu nhập, mà nguyên nhân khác nữa là kế hoạch đô thị tồi, thị trường địa ốc quản lý kém. Trong chiến dịch được đưa ra vào hôm thứ Sáu, Liên Hiệp Quốc muốn tạo một diễn đàn để những người không bao giờ có thể gặp nhau, như người dân các khu ổ chuột và các tập đoàn tư nhân có thể gặp nhau trao đổi ý kiến với nhau. Hiện nay, theo Le Monde, khoảng 100 thành phố trên thế giới chấp nhận làm phòng thử nghiệm. Quan điểm của từng thành phố, cũng như chính sách đô thị, sẽ được đưa ra để phân tích chung, để hiểu các tiến trình đi đến việc đô thị hóa bền vững, chia sẻ kinh nghiệm ngay trong thực tế. Le Monde liệt kê trong số 100 thành phố nói trên có những thành phố phương Nam như Mumbai của Ấn Độ, Rabat, Maroc, Alep của Syria, nhưng cũng có các thành phố châu Âu như Alicante của Tây Ban Nha hay Philadelphia của Hoa Kỳ.
Trong việc giải quyết các khu ổ chuột ở các thành phố, báo Le Monde đưa lại hai quan điểm, xem qua có phần trái ngược nhau. Ông Joaquin Arputam, người Ấn, sáng lập viên Hiệp hội Slum Dwellers, tập hợp các hội người sống khu phố ổ chuột của 38 quốc gia. Chỉ ông không mấy tin tưởng vào những lời nói tốt đẹp của giới chính khách, viên chức chính phủ. Đối với ông, để có được một giải pháp hữu hiệu, thì người dân, cộng đồng tại những khu phố này phải có vai trò trọng tâm, có nghĩa là phải tin tưởng vào khả năng huy động của họ, phải để họ đưa ra và thực hiện các giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ. Và thường khi theo ông, các giải pháp này ít tốn kém hơn những chương trình của chính phủ. Còn bà Anna Tibajuka theo Le Monde thì nghĩ ngược lại, theo bà người dân phải được lắng nghe, nhưng bà cho là xã hội dân sự, các khoản tiểu tín dụng không giúp thay đổi tình hình. Giải quyết vấn đề nhà ở các khu ổ chuột, chỉ có chính quyền và các tập đoàn tư nhân mới có đủ khả năng hành động trên một bình diện đáng kể.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thời sự nổi bật mà báo giới Pháp chú trọng hôm nay là chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Nhận định chung như tờ báo La Croix chạy trong hàng tít lớn trang nhất, Pháp-Hoa Kỳ, ý muốn nêu bật sự tâm đầu ý hợp, và bên dưới tờ báo đăng lại bức ảnh chụp hai ông Sarkozy và Obama vẻ rất ăn ý với nhau. Theo dòng chú thích, đây là bức ảnh chụp tháng 7 năm 2008 khi ông Sarkozy đón tiếp người chủ mới là ứng viên của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống. Tờ báo dành cả hai trang nhận định về quan hệ giữa hai người, cũng như những hồ sơ gây bất đồng như máy bay tiếp liệu, khí hậu, quan hệ với Nga hay cùng quan điểm như vấn đề Cận Đông, Iran, Afghanistan. Nhưng trước tiên tờ báo nhận thấy đối thoại được thúc đẩy trở lại giữa hai bên.
Riêng trong quan hệ giữa hai người, tùy theo nhận định của ông Daniel Hamilton, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan hệ Mỹ châu Âu, Đại học John Hopkins, Washington, Tổng thống Pháp được xem như một đồng minh đáng tin cậy và vững chắc, thì quan hệ tuy tốt giữa hai người, nhưng họ vẫn cho thấy là không gần gũi với nhau. Điều này đã khiến tờ La Croix nói đến một quan hệ không màu mè giữa Sarkozy-Obama. Nếu cần giữ khoảng cách, theo tờ báo, thì ông Obama vẫn giữ khoảng cách. La Croix nhắc lại chuyến đến Pháp vào tháng 6 năm ngoái của Tổng thống Mỹ, nhân ngày kỷ niệm cuộc đổ bộ của lính Mỹ ở vùng Normandy trong thời đệ nhị thế chiến. Ông Obama đã không đến phủ Tổng thống Pháp. Tuy trước báo chí thì ông vẫn khẳng định, tôi xem ông Sarkozy như một người bạn. Và người bạn này mãi đến hôm nay mới được đón tiếp ở Washington. Cho nên, tờ Le Figaro trên trang nhất, bên trên một bức ảnh nhỏ cho thấy hai tổng thống tươi cười. Tờ báo đã chạy hàng tựa Nicolas Sarkozy đến Obama để xóa đi những mối hiểu lầm. Trong bài xã luận tựa đề quan hệ Pháp-Hoa Kỳ được sưởi ấm, Le Figaro nhận thấy là chuyến đi Mỹ của ông Sarkozy rất là đúng lúc. Đối với Tổng thống Pháp, đây là dịp để thoát khỏi những phiền toái sau cuộc bầu cử cấp vùng. Nhưng không chỉ có thế, đây cũng là dịp để ông Sarkozy đứng vào vị trí người đối thoại ưu đãi của một Tổng thống Mỹ vừa thoát được thất bại của luật cải tổ y tế của mình. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, thì Le Figaro đánh giá là Pháp và Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho nhau trên các hồ sơ từ Cận Đông cho đến hồ sơ tài chính hay quan hệ với Moscow hoặc Bắc Kinh. Vả lại, theo tờ báo, ông Obama cần được hậu thuẫn trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, còn ông Sarkozy thì chuẩn bị cho năm 2011. Trong năm tới này, ông sẽ chủ trì vừa cuộc họp nhóm G8 và nhóm G20. Bây giờ, theo tờ báo, thì không còn phải là lúc đánh giá nhau, mà là lúc phải hành động. Tờ L'Humanité nhìn tương lai đánh giá khắc khe hơn. Tờ báo nhận thấy là hai vị tổng thống đều ở trong một tình thế tế nhị, đang mất lòng dân. Và lần đầu tiên, ông Obama cho thấy là có thể bị đe dọa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Và đây cũng là năm đỉnh đoạt nhiệm kỳ 2 của ông Sarkozy, mà uy tín cũng đang tụt dốc.
Về châu Á hôm nay, báo Pháp rất thắc mắc trước nguyên nhân khiến tàu chiến Hàn Quốc bị đánh chìm.
Le Figaro nói đến bí mật của chiếc tàu chiến bị chìm. Tờ báo La Croix thì ghi nhận thái độ hoang mang của Hàn Quốc, đang đặt nhiều nghi vấn về chiếc tàu bị chìm một cách đáng ngờ, tựa bài báo. Le Figaro cũng như La Croix nếu bật sự kiện là không có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên có nhúng tay vào sự cố. Sau tin tàu bị chìm ở vùng lãnh hải hai bên, thì mọi con mắt đều quay nhìn về phía Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng, thì giả thuyết tàu chiến Hàn Quốc bị trúng ngư lôi Bắc Triều Tiên không còn mạnh mẽ nữa. Vả lại, theo tờ La Croix, chính quyền Hàn Quốc cũng như quân đội Mỹ đóng tại đây đã kêu gọi là không nên đưa ra những kết luận vội vã. La Croix nhắc lại là hôm qua, các chuyên gia quân sự Mỹ nhận thấy là tai nạn lần này khác với những lần va chạm trước đây. họ không tin là có một sự tấn công đột xuất từ phía Bắc Triều Tiên, vì không thấy có một động thái gì bất thường, đáng nghi ở phía Bắc. Trước mắt theo tờ báo thì giả thuyết được gửi lên nhiều nhất hôm qua là tàu Hàn Quốc đã va phải một quả thủy lôi, có thể là của chính họ. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai sẽ đến với quý vị trước tiên là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề tính thiếu hiệu quả của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, và kế đến sẽ là một điểm báo do Trung Thảo biên soạn. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sược Vi qua tiếng hát của Yusun Dur.
Leur moyen trop limité. Quand les chances rarifient et que perdu ils se font si fort épuisés. Pas loin de chez toi, on se bat pour travailler. Y a les tout petits qui aient à l'aventure dans les rues, tous désœuvrés. Je dis tout le monde le sait, non. On le dit depuis des années, non. On voudrait arrêter d'en parler, mais où est la solidarité et cette fraternité? Wow, 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 wow. Chanina, chanina, wonale. Tu te payes ton luxe sur le dos des gens au soleil. Tu sembles avoir oublié ton devoir de partager. Garde au réveil. Tu te dis heureux, ta belle vie bien programmée. T'ennuies dans ta piscine, tu vas jamais ta cuisine. Tu es blindé. Ce que je dis, tout le monde le sait, non. On le dit depuis des années, non. On voudrait arrêter d'en parler, mais.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ tiếng Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI, Radio France Internationale.